Bây giờ tôi mới nói tới vấn đề gọi là pháp thí. Thí là cho, mà thực là thức, thức ăn. Còn bây giờ pháp thí là gì? Thí cũng là cho, mà pháp đây là chánh, chánh pháp. Cho nên các vị cúng thí thực mà chỉ cúng thí thực không, mà không có pháp thí không được. Phải có pháp thí thì người chết họ mới hưởng được. Còn cúng thí thực như mình á, mình nấu mâm cơm lên hay là dọn ra đất là mình cắm cây hương đó là đi vô chập ra rồi nhang tàn bưng mâm cơm vô ăn, nó lạc lẽo. Người người chết người ta không có hưởng được cái gì hết, họ chỉ hưởng hưởng một chút cảm thấy ấm áp là có người tưởng tới mình thôi. Thì cái điều đó nó mang lại chút tình thương, cái nghĩa gọi là cái cử chỉ tốt đẹp đối với người chết. Nhưng mà điều chúng ta phải dùng cái trong nhà Phật gọi là pháp thí. Trong thí thực cái quan trọng nhất là gì? Lai thọ vô giá, cam lồ phát thực. Mỗi lần thỉnh thập loại đó, thỉnh hết mười phương xong xuôi, câu cuối cùng là di nguyện thừa tam bảo lực trực bỉ bằng vô thượng nhật kim thời la lâm pháp hội lai thọ vô giá cam lồ phát thực. Tức là cái cam lồ pháp thực là cái chính. Làm sao để biến thành cam lồ đấy? Làm sao để biến thành cam lồ? Cam lồ là cái gì? Cho nên á, khi mà mình cúng cô hồn á, các vị thầy, cái chuyện này tôi nói là quý thầy cúng, nhưng mà nếu ở nhà thì các anh chị cũng có thể bắt chước theo. Quý thầy thường đọc cái câu là tôi nay thừa oai thần chư Phật, xin mời tất cả quỷ thần trong ba nẻo sáu đường, nguyện cho tất cả các bộ loại quỷ thần nhờ năng lực Như Lai vào giờ này được hấp thụ pháp vị cam lồ ngon nhất của Phật, ăn uống no đủ, phát tâm bồ đề, xa lìa tà hạnh. Nhờ vậy không còn phải luân hồi trong các ác đạo, ba nghiệp thân miệng ý thanh tịnh, chứng đạo bồ đề. Đó là cái câu mà phát nguyện. Bây giờ dài quá các vị không nhớ. Bây giờ các vị chỉ cần thắp ba cái hang. Hôm nay con là Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B này. À, xin nương nhờ oai đức của chư Phật, chư Bồ Tát. Mời ông bà về cúng kiến rồi nhờ ông bà, nhờ cái năng lực của Phật mà thọ hưởng cái đồ cúng này và phát tâm tu học. Mình nói theo cái ngôn ngữ bình thường của mình chứ không cần phải ráng mà đọc chữ nho rồi chữ này chữ kia rồi đọc đọc lộn lung tung đâu, nó mệt lắm. Ví dụ như là chữ nho đọc cái văn đại địa sơn chí nội không hoàn thị lục chi trung cô hồn để phát hoàn từ yêu vong thường dĩ vương âu tương tương hà chi sĩ nông công thương tôn ti nam nữ hoặc ưu tụ lệnh ngự hoặc bồ hàm xá trương hoặc lịch thọ tri đo hoặc trung tăng trung dự tự văn tự ải. Nó dài, nó đủ thứ chuyện hết á. Nhưng mà cái nghĩa của nó là như thế này: khi mà cúng thí thực á, là mình đọc tên người ta tùy tấm lòng của mình đọc. Ví dụ như là trong cái khoa ghi như thế này: từng nghe đạo cả kỉnh Phật lời quê, cõi giang sơn thủy lục ê hề, nỗi hồn phách tử vong ngao ngán. Trên đến bậc vương hầu khanh tướng, dưới đến người sĩ nông công thương, nào kẻ ti kẻ tông, nào là nam nào là nữ, hoặc có kẻ buộc mình trong linh ngữ, hoặc có người sảy bước trốn xa trường, hoặc xa hầm xa mương trúng than trúng thuốc, dao gan dây buộc sản nạn huyết bồn, hoặc mắc bệnh ôn hoặc xuân búa sấm, phép vua giảo trảm trù ẻo vong thân, loại ấy nhiều nhiều đã quá chừng, lời muốn kể kể sao cho xiết. Thì tức là khi cúng cô hồn là tùy cái tấm lòng của mình muốn mời ai mình mời, nhưng mà tốt nhất đơn giản là mình đừng đọc nhiều. À, hôm nay con là Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, à, phát tâm cúng thí thực cô hồn, xin mời bà con cô bác những kẻ khúc mắc khúc mày nhờ ơn trên Tam Bảo về đây mà hưởng, rồi cố gắng tu tập. Vậy thôi, mời những kẻ khúc mặt khúc mày thì trong đó ai khúc mặt khúc mày thì tới còn ai mà không khúc mặt khúc mày thì đi chỗ khác vậy đó. Thì cái đó mình mời nó đơn giản vậy thôi, còn quý thầy là người ta chuyên chuyên môn cúng đọc cái này cái kia. Bây giờ cúng như thế nào để cô hồn được lợi lạc thì ở đây gồm ba yếu tố. Cam lồ pháp thực, tôi xin nói lại cái ý này. Cam lồ pháp thực. Cam lồ, cái gì tạo ra cam lồ? Bây giờ các vị dọn lên là mía, xoài, hột nổ, muối, gạo, cháo thánh, nước, bông hoa, trái cây. Làm sao để biến cái đó thành cam lộ đây? Tất nhiên là phải có tu rồi là một chuyện. Nhưng mà nếu bây giờ không có thầy, không có ai hết, mình cúng, mình phát nguyện mình cúng, thì mình làm sao? Thì cái cam lồ này chính là đem cái năng lượng thanh tịnh và chí thành của con người. Giống như hồi nãy tôi nói là mình ăn miếng thịt mình thổi vào. Xin nguyện những đồ phẩm bậc cúng dường này biến thành cam lồ để mà đổ cho. Dùng cái năng lượng. Cái năng lượng nó vô hình nhưng mà nó rất quan trọng. Tôi xin đơn cử một ví dụ. Các anh chị ra ngoài chờ mua chiếc nhẫn về đeo có thể gọi là nhẫn cưới được không? Không. Không bao giờ. Mà trong một cái buổi lễ như vậy, mặc dầu nó đơn sơ hết sức, chỉ có cha mẹ nhà trai, cha mẹ nhà gái vô lại ông bà, rồi nói mấy điều, rồi đưa chiếc nhẫn cho đeo vào. Thì kể từ đó chiếc nhẫn đó biến thành chiếc nhẫn cưới, và nó như một cái gì nó bó buộc lại. Cái đó thì trước tôi giảng về năm uẩn, tôi nói đó là gì? Thì thọ sở dẫn sắc. Về nghe là cái băng năm uẩn. Thì cái đó là cái năng lượng. Chỉ cần đứng trước bàn thờ, bên nhà trai nhà gái lại ông bà xong xuôi rồi đeo chiếc nhẫn, thì lập tức chiếc nhẫn cưới biến chiếc nhẫn bình thường trở thành chiếc nhẫn cưới. Bởi vì nó đã được đưa vào một cái năng lượng tâm thức trong đó. Thì khi cúng cô hồn cũng vậy, mặc dầu đồ ăn đủ thứ đó, lát nữa tôi sẽ nói tại sao phải có nhiều đồ ăn, đồ ăn đủ thứ đó, thì mình chỉ đem tấm lòng thanh tịnh, sự chí thành của mình để xin nguyện tất cả phẩm này biến thành pháp vị cam lộ để cho cô hồn về thọ hưởng. Mình cầu nguyện như vậy là được. Cái đó là nói về mặt bình dân. Còn khi cúng cô hồn á, gọi là trai đàn chẩn tế đó, thì nó đòi hỏi phải ba yếu tố, đó là tam mật gia trì. Sự cầu nguyện cốt ở chỗ là gì? Thân, khẩu và ý. Thân là của mình, khẩu là miệng và ý là tâm thức. Ba cái phải hoàn toàn thanh tịnh, gọi là tam mật gia trì, để hợp nhất tự lực với tha lực thành một năng lực vô biên. Tự lực là cái lòng thành của mình. Tha lực gì? Là sự giúp đỡ của chư Phật. Thì giữa tự lực và tha lực kết hợp lại trở thành một cái năng lực vô biên thì mới có thể gọi là phá địa ngục, thỉnh cô hồn về, quy y tam bảo, cho họ ăn uống, thuyết linh cho họ, rồi mới bắt đầu gọi là hướng dẫn cho họ siêu thoát. Bây giờ tôi hỏi các anh chị như thế này. Giả sử như mình có một đứa con, là một đứa con rất hư hỏng, nói nó không nghe, rồi nó bị phạm pháp, nó ở tù. Khi nó vào tù rồi, nó phone về, nó nói: cha mẹ ơi, xin thương con, bây giờ con đã lỡ con vào tù. Thì nếu các anh chị làm cha làm mẹ đó, các anh chị có khi nào mà không thương nó? Cho dù mình giận nó, bực mình nó, nhưng làm sao mình không thương được? Khi mà nó đã ăn năn nó nói như vậy, đằng nào mình cũng phải thôi, phải tới thăm hay là viếng rồi an ủi vỗ về. Cái đó là tôi nói cái mặt tình cảm của con người bình thường. Huống hồ chi các vị thánh tăng, các vị Bồ Tát và chư Phật chư thiên là những người đã tu chứng rồi. Và ví dụ như Đức Phật, ngài phát nguyện một đời là vĩnh kiếp là để hóa độ chúng sinh. Cho nên khi bất kỳ một ở nơi nào gọi là thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng, bất kỳ nơi nào mà phát một cái tấm lòng lên xin ngài gia trì giúp đỡ cho hương linh này hay là hương linh kia, thì cái chuyện cảm ứng gọi là đạo giao nan tư nghị, không có thể nghĩ được, nó vượt ngoài khả năng tư duy của con người. Cho nên á, cái chuyện mà cúng kiến gọi là tự lực là cái của mình, tha lực là cái của chư Phật chư Bồ Tát, hai cái tự lực và tha lực kết hợp lại thì thành một cái năng lực vô biên, mới có thể biến tất cả thành cái cam lộ. Cái thứ hai á, lúc mà tam mật gia trì rõ ràng là các anh chị là sử dụng cái gì? Ngoài cái đoạn thực ra rồi sử dụng cái gì nữa? Xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Mình dùng cả bốn cái yếu tố đó để mình độ cho cô hồn. Tôi nói một cách đơn giản, ví dụ khi các anh chị sở dĩ mình đặt một cái mâm cúng ra rồi đó, mình đâu có nghĩ là đặt ra để cúng ai ăn không ăn thôi. Nhưng mà mình đặt ra đó, mình có lòng thành, có cái tấm lòng mình với cúng, thì cái tấm lòng ước mong mà cúng cho họ và độ cho họ, thì cái đó là gì? Cái đó gọi là cái tư niệm tư niệm của con người, ý thức của con người, cái cảm xúc của con người và vật thực của con người. Thì khi cúng cô hồn mình phải cúng với tất cả tấm lòng, chứ không phải là nấu mâm cơm đặt lên cho xong. Đó là yếu tố thứ nhất, tức là ba yếu tố làm thế nào để cô hồn được lợi. Thứ hai là thiền và mật kết hợp rất là chặt chẽ. Ví dụ như bình thường á, thiền là riêng ha, mật tông là riêng, tịnh độ tông từng tông phái riêng. Nhưng mà khoa cảnh tế là kết hợp cả thiền và mật. Tại sao? Trên bàn cô hồn á, khi mà các vị đến chùa cũng thấy với thầy để nào là bánh trái hột nổ, rồi đủ các loại đồ ăn hết, rồi gạo rồi muối, rồi có nhiều chùa để tiền giấy, rồi nước, rồi hoa, đủ các loại đồ ăn hết, rồi làm mấy cỗ bánh cho thiệt là to. Thì bởi vì khi cúng cô hồn á, là cái vị thầy cúng á, là phải đứng phải quán. Cái này là yếu tố đang dùng về thiền đây, tức là phải quán. Quán, ví dụ khi mà cúng nước cho cô hồn á, cho nên á, nó rất quan trọng. Khi mà quán á, nước cho cô hồn uống, thì biết khi sống anh uống cái gì, anh uống xá xị ha. Uống Coca-Cola là phải quán tất cả đầy đủ hết. Không, đây là nguyên tắc. Nhưng mà đừng có quán bia, quán rượu rồi người ta uống cô hồn uống nó say. Không, cái này là thật, không phải thật đâu. Các anh chị lên cúng và đứng nghĩ tới bia rượu là cô hồn uống là say hết. Cho nên khi quán á là mình phải quán nước mía, nước sinh tố, Pepsi, Cola và tất cả các thứ, Coca-Cola nào, nước ngọt, nước giải khát và Gatorade, tất cả đều phải quán hết. Gọi là quán đủ loại nước hết. Bởi vì cô hồn đâu phải một loại, thập loại hay là vạn loại cô hồn. Nhưng mà đặc biệt là không nên quán những cái thức như là bia rượu là không được. Bởi vì khi mà cúng đó, trong cái luật như thế này, cái vị mà sám chủ đó, quán cái gì là cô hồn hưởng cái đó. Tôi xin kể một câu chuyện này. Tôi không biết là có thực hay là không. Hay là quý hòa thượng muốn cảnh tỉnh cho các vị thầy ngồi gia trì. À, ngồi gia trì tức là ngồi đội mão đi đàn đó để mà độ cho cô hồn. Có một vị thầy đó, vị hòa thượng ở nhà quê, khi mà đang đàn chánh tế, cái này tôi biết kỹ lắm, bởi vì tôi đi hầu thầy tôi là chuyên gia về một tông. Thì mỗi lần ngài lên đàn, trước đó là một tháng đó, là ngài ghi thần chú cho từng ngón tay, ghi 10 ngón tay, 10 ngón chân, rồi ở trong rốn này, trong cổ ít hầu này. Rồi mỗi đêm là ngồi bất ấn, trì tụng thần chú, đủ các loại, chuẩn đề hạ này, chuẩn đề thượng này, đây là trì lô giá na này, đây là ngũ phương ngũ phật này, đó, đủ các loại ấn chú ấy. Thì các vị luyện suốt một tháng trời như vậy, thì khi đó mới ra cũng có. Nhưng mà xui cho vị đó một bữa là bữa đó ngài đăng đàn, ngài quên cái chùm chìa khóa. Cho nên ngày ngồi cúng, nhưng mà nhớ cái chùm chìa khóa, bởi vì cái chìa khóa đó là chìa khóa nhà khoa của chùa mà. Cho nên khi mà đăng đàn xong rồi tối đó, cô hồn về báo với hòa thượng trụ trì đó, viện chủ đó, nói ngày nay tụi con an toàn chìa khóa không? Thì khi mà báo lại đó là phải làm đàn lại, phải cúng lại. Nhưng mà 3 tháng sau cái vị ngồi đàn phải cưa cái chân. Và cái trường hợp mà các vị thầy mà ngồi đèn sau này bị báo nhiều lắm. Cái trường hợp đó là tôi gần gũi các vị, tôi biết nhiều lắm. Cái đó là có thật. Bệnh mà phải cưa chân rồi chết. Và chết sớm không? Hoặc là có trường hợp lên đèn rồi bị vật, cô hồn nó vật ngã xuống. Trường hợp đó có. Cho nên ở đây mình nói vậy đại chúng đừng có sợ sệt. Nhưng mà ở đây là cái yếu tố nói chọc thôi, về ngủ cho khỏe chứ cũng kiếm chứ nghe nó mệt quá. Cho nên á là khi cúng là trước hết phải dùng cái tâm gọi là tâm từ bi, quán tưởng thức ăn và các loại thức uống đầy khắp hư không. Nhưng mà thức ăn thức uống phải là thức ăn thức uống thanh tịnh, chứ còn mình quán mà máu me hay là giết chóc chúng sinh để mà cúng là tất nhiên cô hồn người ta sẽ bị khổ đau. Thì cái tâm của mình nó phải trống rỗng cái đã, rồi bắt đầu mình quán nó khắp cả hư không. Sau khi quán khắp cả hư không rồi đó, rồi bắt đầu á mình với khởi tâm từ bi thanh tịnh, thì lúc đó cái và từ cái hư không, từ không có gì hết, mà trong hư không nó không có gì hết á, phải quán làm sao cho thành có. Bây giờ các anh chị nhắm mắt lại, tôi chỉ chút xíu là về nhà làm được. Nhắm mắt lại hết, ngồi thẳng nhắm mắt lại, nhắm mắt lại hết. Bây giờ các anh chị nghĩ tới một trái chuối mà mình đã từng ăn, và các chị anh chị nhớ đến cái hương vị của nó. Nghĩ đến một trái chuối mà mình đã từng ăn. Thôi bây giờ ăn xong rồi mở mắt ra đi. Thì các anh chị có thấy là khi mình nhắm mắt, anh nghĩ tới chuối là tự động trái chuối nó vào trong, trong tâm của mình. Thì khi mình thức quán là như vậy. Khi quán tức là giữ hư không, không có một cái gì hết á, thì các vị mới nhập vào định, bắt đầu quán ra, quán tất cả đồ ăn đang đầy khắp hư không. Gọi là phóng di tắc bao la thế giới, thâu di tắc tế nhập vi trần. Khi mà phóng tâm ra thì hằng hà sa số cả đồ ăn thức uống đầy đủ. Thì cái này gọi là phải dùng phép quán từ không đến có và từ có đến không. Phải quán ngược quán xuôi, quán ngược quán xuôi, chứ còn quán mà tới chừng đồ ăn nó ra đầy đó hết mà không biết dọn là làm sao. Phải biết quán từ không đến có và từ có đến không. Ở đây tôi nói xin một cái nguyên lý nhỏ nó như thế này. Mình học Bát Nhã Tâm Kinh nói là gì? Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì cả thế giới này, cả thế giới này được hình thành từ đâu? Cái này nó ngoài đề một chút nhưng mà anh chị cần. Từ các nguyên tử. Đó là gì? Electron, proton và... Thì tất cả thế giới này mà khoa học hiện đại nhất á, người ta chứng minh được rằng á, là đi đến cái chia trẻ, đi đến cái điểm mà nhỏ nhất rồi đó, là thế giới này toàn, kể cả con người vật chất này, từ những cái nguyên tử nhỏ nhoi, những yếu tố nhỏ nhoi, cái nguyên tử đó, điện tích âm, điện tích dương và điện tích trung hòa kết hợp lại, nó tạo thành những cái nguyên tử đó. Rồi từ những cái nguyên, những cái thứ này đó, nó vừa là ánh sáng, vừa là năng lượng, vừa là động, vừa là tĩnh, vừa là sắc, vừa là không. Mọi sự vật chất từ tinh thần đến vật chất đều được kết hợp bằng những nguyên tố đơn giản nhất này. Tùy vào tỷ lệ và cách xếp đặt của những nguyên tử mà thế giới này hình thành ra vạn loại. Cho nên trong mà cũng thí thực, mình phải hiểu rằng là thế giới từ một khoảng không. Khi mà quán có rồi, ví dụ như cái cách đặt của bàn tay, bàn tay bình thường thì dài. Nhưng mà khi vô trai đàn, bàn tay này là trí tuệ, bên này là từ bi, hợp nhất lại với nhau. Mà khi bắt ấn, đây là gì? Ngũ phương, ngũ Phật. Đông Tây Nam Bắc và Trung ương, ngũ phương. Thì từ những cái sự kết hợp của từ cái bàn tay thôi, nhưng mà cái tâm trong gọi là trong thiền, trong định, trong mật á, quán tưởng lên, thì vì từ cái ấn chú này mà xuống phá địa ngục. Thì các vị đó phải tâm thức rất là giỏi, vì cái định phải rất là giỏi, dùng đủ các cái ấn chú để mà độ cho cô hồn. Thì ở bên mật tông, cái đó là hồi nãy về tôi nói về thiền tông. Thiền tông tức là phải dùng thiền quán từ hư không, từ không đến có, từ có đến không. Bây giờ trong mật tông á, thì khi mà vào định rồi đó, cái vị sám chủ phải quán bốn chữ. Đó là chữ Lam, chữ Vam, chữ Ram, chữ Yam. Lam, Vam, Ram và Yam. Thì chữ Lam á, là biểu tượng cho địa giới. Vam là thủy giới, Ram là hỏa giới và Yam là phong, tức là địa thủy hỏa phong, tức là đất nước gió lửa. Thì trong khi mặt tông đó thấy ngồi như vậy đó, nhưng mà dùng thần lực để quán tưởng bốn cái chủng tự này kết hợp lại với nhau, đất, nước, gió và lửa, để hình thành lên muôn ngàn thế giới. Thì chúng tôi đã trình bày thế nào là đất, nước, gió, lửa, vân vân và vân vân. Cho nên á, khi mình học mà sắc tức thì không, không tức thì sắc á, mình học về Bát Nhã kỹ rồi đó, mình mới thấy rằng á, là tất cả có nó, rồi khi mà nó mất đi rồi á, nó biến thành cái chân, chân không. Thì tất cả những cái yếu tố mà kết thành nên cuộc đời này đó là đất, nước, gió và lửa. Con người mình á, địa thị hỏa phong không kiến và thức, tức là lục đại duyên khởi đó. Tức là con người mình nó có đất nước gió lửa không gian và kiến và ý thức. Chữ không nó rất quan trọng. Tôi ví dụ như các anh chị á, làm sao cái bánh xe để nó chạy, cái bánh xe đó, bánh xe mình nó có nhiều nan như thế này, làm sao để cái bánh xe nó chạy được, nó phải cần có những cái khoảng không, những khoảng trống như thế này thì bánh xe nó mới lăn được. Cho nên cuộc đời này mình cần cái có, nhưng mà cũng phải cần có những cái không. Chứ còn nếu mà nó là có hết thì cũng không được. Cho nên nguyên lý của Bát Nhã là gì? Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì nói tóm lại, các đại chúng nên nhớ như thế này: trong chân không bao hàm cả vật chất, vì tất cả vật chất được rút giảm đến cùng là gì? Chỉ là những nguyên tử nhỏ nhoi, những điện tích âm, điện tích dương và điện tích trung hòa. Những thứ đó vừa là ánh sáng, vừa là năng lượng, vừa là vật chất, vừa là tĩnh, vừa là động, vừa là sắc, vừa là không. Mọi sự từ vật chất đến tinh thần đều được kết hợp bằng những nguyên tố đơn giản này, tùy thuộc vào tỷ lệ và cách xếp đặt mà nó hình thành nên con người và sơn hà đại địa. Đó là yếu tố thứ hai, tức là từ thiền và mật. Bây giờ yếu tố thứ ba là đọc thần chú. Ví dụ như trong trận tế đó, vô tụng trước hết là tụng thần chú phá địa ngục chân ngôn án già đa đế gia ta bà, rồi phổ triều tỉnh chân ngôn án bồ bồ đế rị già rị đa rị đắc đa nga đa gia, giải oan kiết chân ngôn án đà ra án tam đà ra già đà ta bà ha, rồi diệt định nghiệp chân ngôn án bát ra mặt lần đà nẵng ta bà ha, diệt nghiệp chướng chân ngôn án a lỗ lật kế ta bà ha, khai yết hầu chân ngôn án bồ bồ đế rị già rị đa rị đắc đa nga đa gia. Bởi vì cô hồn á, kỳ trước chúng tôi có trình bày á, là chưa được sau với trình bày cô hồn á, cái cổ á bằng cái kim à, mà cái bụng á bằng cái trống, gọi là loài ngạ quỷ đó, quỷ đói. Cho nên khi muốn độ cho ăn phải tụng cái thần chú gọi là khai yết hầu án bồ bồ đế rị già rị đa rị đắc đa nga đa gia, khai yết hầu cho họ. Rồi tam mũi khai giới án tam mũi gia tác đoạ phàm, rồi á, rồi biến thực biến thủy cho ngôn vân vân và vân vân. Đó là tất cả các loại thần chú mà phải sử dụng. Nhưng bây giờ đại chúng nên nhớ như này: khi mà mình cúng cổ hồn, ngoại trừ những vị thầy chuyên môn ra, mình ở nhà mình cúng, mình phải học cái bài gọi là biến thực biến thủy chân ngôn để mình tụng. Bài kinh đó thì chùa nào cũng có. Nam mô Toro bà gia đắc nga đa gia ra an toro toro vắc ra toro vắc ra toro ta bà ha, tức là biến thực biến thủy chân ngôn để mình tụng cho họ. Thì ở đây các đại chúng nên nhớ rằng trong cúng thí thực, đặc biệt là về mật tông á, thì sự đọc thần chú là một điều kiện cần thiết để có cảm ứng và triệu thỉnh được cô hồn. Đọc thần chú. Tại sao? Bây giờ tôi giờ đại chúng nghe cái câu thần chú này thì sao? Ôi hột mè bị mẻ. Ôi hột mè bị mẻ. Nothing happened. À. Bây giờ đại chúng nghe lại câu thần chú. Ôi hột mè bị mẻ. Hột mè bị mẻ. Có gì xảy ra không? Nothing happened. Bây giờ câu thần chú khác. Ôi me tươi, chanh tươi, sắc ra, chấm muối ớt. Bây giờ bắt đầu nghe lại, nhắm mắt lại. Ôi me tươi, chanh tươi, sắc ra, chấm muối ớt. Là bắt đầu nước miếng trong miệng nó sẽ. Cái đó là nó về mặt thần chú á, nó cũng có cái nguyên tắc của nó, một cái nguyên tắc đặc biệt, và dùng một cái ngôn ngữ, loại ngôn ngữ đặc biệt để mà độ cho cô hồn. Thì cũng giống như người Việt của mình nói, ví dụ mình đọc hột mè vì mẻ thì đâu có nghe gì đâu ha, mà nói me tươi rồi chanh tươi rồi nói tới gì chua chua là tự nhiên nước miếng nó chảy ra thôi. Cái này là cái quy luật gọi là đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó có cái quy luật của nó. Ở đây tôi xin ví dụ một cái mà các đại chúng thường biết nhé. Những ai mà sợ ma là học thuộc cái này. Ai sợ ma là đọc cái bài gì? Án Mani bác hiểu. Cái đây là tôi viết tiếng tiếng Phạn gốc của nó, tiếng Sanskrit. Án Mani Padme Hum. Tiếng Phạn của nó là chữ là gì? Mani Padme Hum. Đọc tiếng Phạn là đọc như vậy. Mani Padme Hum. Đó là nguyên gốc tiếng Sanskrit. Thì bây giờ đại chúng nhìn vô cái câu thần chú này. Om là biểu tượng về thân ngữ ý của chư Phật. Thân là gì? Thân thể của Đức Phật. Ngữ là tức là cái lời của Đức Phật. Ý là tâm của Đức Phật, và biểu tượng như chữ Om. Cho nên khi nào mà mình ở nhà mà mình buồn vợ, buồn chồng, buồn con, mình cứ Om đọc ra thôi. Ôm, 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 vui đi bà ơi, ôm, mình cứ đọc vậy thôi. Ôm, ôm, đời có gì đâu mà cái giận hoài bà ơi, ôm, mình cứ đọc. Là biểu tượng cho thân ngữ ý của chư Phật. Mani là ngọc quý, là sự thành tựu những ước nguyện và phương tiện thiện xảo. Mani, các vị mà có mani tức là ngọc như ý đó, các vị mà cầm được viên ngọc viên như ý trong tay là muốn cái gì được cái đó. Padme, Padme là hoa sen, biểu tượng cho sự thanh tịnh và trí tuệ. Và hôm này á có nghĩa là xin ban cho sự hợp nhất của cầu nguyện. Cho nên nếu ở đây mình đọc Om Mani Padme Hum, tiếng Tàu dịch ra gì? Án Mani Bác Di Hồng. Thì đọc tiếng Việt của mình là gì? Ôi Đức Phật, Ngài nắm giữ ngọc báu và hoa sen, mong Ngài ban phước lành gia hộ độ trì cho con. Đơn giản là vậy. Ôi Đức Phật, Ngài là người nắm giữ ngọc báu và hoa sen, mong Ngài ban phước lành gia hộ độ trì cho con. Đơn giản là vậy. Mani Phật Mẹo. Cho nên á, các anh chị khi mà đi vào mật giáo thì nó có nhiều cái nguyên tắc, nhưng mà chúng ta có thể tạo ra thần chú được. À đây tôi chỉ cái bí quyết để lập thần chú. Các anh chị thấy ông xã mình á, mà ưa sân si ha, thì chỉ cần đọc ôm ông ơi bỏ sân si đi, ôm ông ơi bỏ sân si đi, mình đọc thầm trong lòng mình là mình đọc tới đọc lui hoài là tự động ông sẽ bỏ. Cái đó mình phải luyện. Còn khi nào mà không luyện được á, không tạo ra thần chú được á, thì cái đọc con này Mani Padme Hum là đọc theo tiếng Tạng, còn đọc theo tiếng Việt là cái Án Mani Padme Hum. Án Mani Padme Hum. Khi nào mà cảm thấy sợ sệt lao thì đọc là Mani Padme Hum. Án Mani Padme Hum. Tôi thì tôi đọc một cái câu thần chú khác, đó là danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và các vị biết có tin là một ngày tôi đọc trên 5-6 ngàn lần như vậy. Mỗi ngày thậm chí trong giấc ngủ tôi cũng đọc. Có nhiều khi tôi nằm mơ đó, nằm trong giấc mơ nhưng mà trong đầu tôi vẫn cho nên á, mỗi người cần có một câu thần chú. Bởi vì khi các vị mà đọc câu thần chú tam mật thân khẩu ý nó hợp nhất với nhau rồi đó, cộng với niềm tin của mình sẽ tạo ra được một cái nguồn năng lượng. Bài sau này tôi sẽ giảng về cái này, nó sẽ tạo ra một cái nguồn năng lượng đặc biệt có thể diệt trừ được khổ đau, tạo ra một cái nguồn năng lượng đặc biệt. Thì các vị có thể niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là An Mani Bát Di Đà, hoặc là Om Mani Padme Hum, hoặc là những câu thần chú như là om taritu taritu resoha, tức là thần chú gọi là diệt đi những cái phiền não sợ hãi. Đó là những cái thần chú rất là nổi tiếng và thông dụng. Thì khi trai đàn chẩn tế và các vị thầy người ta phải tụng chú, rồi phải thiền và mật và thần chú. Thì đại chúng về nhà mình cứ thực tập như vậy. Cái này tôi nói nghiêm túc. Khi nào ông xã của mình, bà xã của mình hay con cái của mình mà có những cái điều mà nó không hay xảy ra đó, thì mình cứ đọc cái thần chú và đọc cái tên của người đó. Các anh chị đừng có giận hờn. Giờ họ chửi mình, chửi qua chửi lại mất công. Cái họ chửi mình cứ ghi cái tên họ vô bàn Phật, ngồi xuống thắp nhang đọc thần chú. Ông thấy bà đọc thần chú, ông biết làm gì, ông cũng bất chí ông đọc phải không ạ? Cho nên tôi khuyên á, không nên chửi qua chửi lại. Ghi tên ra vô bàn thờ đọc thần chú. Và các vị luyện tập như vậy một thời gian, chúng ta sẽ có một năng lực nhất định ngự trị được cái phiền não, ít nhất là trong con người. Thì đó là cái pháp tu của Mật Tông mà. Tam mật tương ưng. Tam mật là gì? Thân, khẩu, ý. Tương ưng có nghĩa là phải hợp nhất với nhau. Chứ còn nếu mà cũng nam mô và nam mô và nam mô và nam mô và đứa nào ra đóng người ta với cửa bay nam mô và nam mô và nam mô thì đâu có được. Cái đó là tam mật không có tương ưng rồi. Miệng nam mô y đạo Phật nhưng mà tâm ý là để ngoài đường. Nam mô và nam mô và nam mô và nam mô và gạo này bao nhiêu ký vậy? Cái đó gọi là tán tâm thất niệm tạp loạn. Cái đó tu không bao giờ thành. Nhớ cái nguyên lý của Mật Tông là tam mật tương ưng. Tam mật là thân, khẩu và ý. Cái sức mạnh âm thanh nó có một cái giá trị đặc biệt lắm.